Pre-Asia. The following program is in Vietnamese.
Đây là Đài Á Châu Tự Do phát thanh từ Washington, toàn ban Việt ngữ và hòa ái. Kính chào quý thính giả. Kính mời quý vị nghe chương trình phát thanh tối thứ Hai, ngày 27 tháng 10 năm 2014, từ 9 giờ đến 10 giờ tối giờ Việt Nam, trên các làn sóng ngắn 25-31 mét, cùng làn sóng trung bình 1503 kHz từ 9 giờ đến 9 giờ rưỡi. Sau phần bản tin chi tiết đầu giờ, mở đầu phần thời sự, Gia Minh có bài nói về mức độ thành công trong công tác ngoại giao của Hà Nội với Bắc Kinh nhân chuyến đi lần thứ hai đến Việt Nam của Ủy viên Quốc vụ viện Trung Quốc, ông Dương Khiết Trì. Tiếp theo trong chương trình, ba Việt ngữ lần lượt gửi đến các thông tin về chính phủ phải làm gì khi không còn tiền đầu tư. Có phải kinh tế Việt Nam đã hết động lực phát triển? Và sau cùng là một điểm blog do Kính Hòa phụ trách. Bây giờ, mời quý vị nghe bản tin chi tiết tối thứ Hai, ngày 27 tháng 10 năm 2014.
Vũ Hoàng và Nam Nguyên xin gửi tới quý vị bản tin tối nay. Thưa quý vị, Việt Nam và Trung Quốc hôm nay cùng kêu gọi kiểm soát tốt các bất đồng trên Biển Đông, không có hành động làm phức tạp, mở rộng tranh chấp. Đối thoại với ông Dương Khiết Trì, Ủy viên Quốc vụ viện Trung Quốc trong phiên họp diễn ra hôm nay tại Hà Nội, Ngoại trưởng Phạm Bình Minh khẳng định là Việt Nam luôn coi trọng việc phát triển quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện với Trung Quốc. Hà Nội và Bắc Kinh đang có cố gắng hàn gắn những bất đồng sau vụ giàn khoan Hải Dương 981. Theo Thông tấn xã Việt Nam, hai ông Dương Khiết Trì và Phạm Bình Minh đồng thuận thúc đẩy đàm phán phân định vùng biển cửa vịnh Bắc Bộ đi đôi với hợp tác cùng phát triển tại vùng biển này. Đây là cuộc họp lần thứ 7 của Ủy ban Chỉ đạo Hợp tác Song phương Việt-Trung.
Trong lúc hội đàm Việt-Trung diễn ra tại Hà Nội, hôm nay Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Phái đoàn Việt Nam tới Bodh Gaya, bang Bihar, mở đầu chuyến viếng thăm chính thức Ấn Độ kéo dài 3 ngày theo lời mời của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi. Trọng tâm chuyến đi của ông Dũng là nhằm thúc đẩy mạnh mẽ quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước, tăng cường hợp tác kinh tế, cũng như các lĩnh vực khoa học công nghệ, văn hóa giáo dục, du lịch và hàng không. Báo chí Ấn Độ từng đề cập tới khía cạnh Hà Nội muốn New Delhi giúp để giảm lệ thuộc kinh tế với Trung Quốc, đặc biệt trong lĩnh vực dệt may.
Cũng trong lĩnh vực ngoại giao, tân Tổng thống Afghanistan ông Ashraf Ghani Ahmadzai sẽ đến Bắc Kinh vào ngày mai, thực hiện chuyến công du mà chính ông gọi là rất quan trọng cho tương lai của quốc gia. Nói với báo chí ở Kabul, Tổng thống Ahmadzai cho hay ông hy vọng Trung Quốc sẽ đóng một vai trò tối cần thiết trong việc giúp xây dựng kinh tế Afghanistan thời hậu chiến, cũng như giúp xây dựng ổn định cho khu vực. Trong chuyến công du kéo dài 3 ngày, Tổng thống Afghanistan sẽ gặp Chủ tịch Tập Cận Bình, đồng thời chủ tọa cuộc hội thảo về phát triển kinh tế, với sự tham dự của những nhà đầu tư hàng đầu của Trung Quốc. Theo Tổng thống Ahmadzai, cuộc hội thảo sẽ giúp các nhà đầu tư Hoa Lục hiểu rõ hơn về chính sách của Kabul đối với giới đầu tư nước ngoài và tiềm năng phát triển của Afghanistan sau 30 năm trời phải đối phó với chiến tranh.
Trong bản tin ngắn cuối ngày, hãng thông tấn KNCA của Bắc Hàn cho hay, đoàn đàm phán Nhật Bản đã đến Bình Nhưỡng hồi chiều ngày hôm nay, tiếp tục cuộc thảo luận với mục đích cải thiện quan hệ song phương. Tại Tokyo, Bộ trưởng Phủ Thủ tướng Nhật Bản là ông Yoshihide Suga nói rằng, mục tiêu quan trọng nhất vẫn là tìm hiểu tất cả sự thật về số phận của những công dân Nhật bị Bắc Hàn bắt cóc hồi thập niên 70 và 80 để huấn luyện cho gián điệp Bắc Hàn về ngôn ngữ và văn hóa trước khi các toán gián điệp được bí mật đưa vào hoạt động ở Nhật Bản. hồi năm 2002, Bình Nhưỡng nhìn nhận đã bắt cóc 13 công dân Nhật Bản, trao trả cho Tokyo 5 người và nói rằng 8 người còn lại đã chết mà không đưa ra thêm chứng cứ nào cả. Chính phủ và người dân Nhật Bản cho rằng số người bị bắt cóc phải cao hơn con số mà Bắc Hàn đã đưa ra. Tháng trước, hai bên đã gặp nhau ở Trung Quốc, và tại cuộc họp đó, chính phủ Nhật yêu cầu Bắc Hàn phải công bố tất cả mọi chi tiết về số phận của những người không may bị Bình Nhưỡng bắt cóc.
Hôm nay, trong phiên tòa diễn ra ở thành phố Gwangju, công tố Nam Hàn đã đề nghị mức án tử hình dành cho viên thuyền trưởng chiếc phà Sewol bị chìm hồi tháng 4 vừa rồi, khiến 304 hành khách thiệt mạng, mà đa số là học sinh. Trước tòa, phía công tố nói rằng ông thuyền trưởng Lee Jun-seok đã rời khỏi chiếc phà mà không có bất cứ hành động nào để cứu hành khách. Đã vậy, vẫn theo phía công tố, viên thuyền trưởng thiếu trách nhiệm này lại còn khai gian với nhân viên điều tra và không hề bày tỏ dấu hiệu ăn năn hối cải. Công tố viên cũng đề nghị tòa tuyên án tù chung thân đối với 3 thuyền viên và án từ 15 năm đến 30 năm tù với 11 thuyền viên khác. Xin nhắc lại, chiếc phà Sewol chở theo 476 hành khách và thủy thủ đoàn đã lâm nạn ở ngoài khơi bờ biển phía nam của Nam Hàn vào hôm 16 tháng 4 năm nay. Thuyền trưởng Lee và 14 thuyền viên bị đưa ra tòa là những người đầu tiên rời con phà để lên thuyền cứu hộ, bỏ mặc hành khách bị kẹt bên trong. Đầu tháng này, khi được tòa cho phép trình bày câu chuyện, viên thuyền trưởng 68 tuổi đã khóc, nhìn nhận sai lầm và nói với tòa rằng ông đáng bị tuyên án tử hình.
Hoa Kỳ có hẳn một kế hoạch dài hạn để giúp đỡ cho các nước Tây Phi chặn đứng dịch Ebola. Đó là nội dung lời phát biểu được bà đại sứ Mỹ tại Liên Hiệp Quốc Samantha Power đưa ra ở Guinea trong chuyến viếng thăm những nước đang bị dịch bệnh hoành hành. Trong buổi tiếp xúc với các nhà lãnh đạo tinh thần của Guinea, bà đại sứ Mỹ nói rằng Hoa Kỳ sẽ làm việc chặt chẽ với chính phủ và các viên chức y tế của những nước Tây Phi trong công tác ngăn chặn dịch bệnh Ebola. Bà nói rõ kế hoạch dài hạn của chính phủ Mỹ chỉ kết thúc khi Ebola không còn là nỗi lo sợ cho con người ở bất kỳ nơi đâu. Dịch Ebola bắt đầu xuất hiện ở Guinea hồi tháng 3 năm nay, sau đó lây lan sang Liberia và Sierra Leone. Thông cáo mới nhất của Tổ chức Y tế Thế giới cho biết số người thiệt mạng vì dịch đã lên gần 5.000 người.
Vừa rồi là bản tin chi tiết tối thứ hai ngày 27 tháng 10 năm 2014 của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do. Thưa quý thính giả, nhân vật ngoại giao hàng đầu của Trung Quốc, ông Dương Khiết Trì, vào ngày hôm nay lại sang Việt Nam. Đây là chuyến sang Hà Nội lần thứ hai của ông này, từ khi Bắc Kinh đưa giàn khoan Hải Dương 981 vào khu đặc quyền kinh tế và thềm lục địa Việt Nam, vi phạm Công ước Liên Hiệp Quốc về luật biển năm 1982. Suốt thời gian qua, Hà Nội cũng có những nỗ lực ngoại giao được nói nhằm bảo vệ chủ quyền và sự toàn vẹn lãnh thổ, đặc biệt là vùng biển của Việt Nam trước sự lấn lướt của Trung Quốc. Mức độ thành công của các hoạt động ngoại giao đó ra sao? Gia Minh trình bày trong phần mở đầu câu chuyện truyền thanh tối nay.
Chuyến sang Việt Nam lần này của Ủy viên Quốc vụ Trung Quốc Dương Khiết Trì được cho biết nhằm tham gia cuộc họp lần thứ 7 Ủy ban Chỉ đạo Hợp tác Song phương Trung Quốc-Việt Nam. Cuộc họp được đồng chủ trì bởi Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Phạm Bình Minh. Và một nội dung chính của cuộc gặp lần này cũng là thảo luận về hợp tác song phương Việt-Trung. Nhiều người tại Việt Nam đều nhớ rất rõ chuyến đến Hà Nội của ông Dương Khiết Trì vào hai ngày 17 và 18 tháng 6 vừa qua, khi mà quan hệ Trung Việt trở nên căng thẳng bởi vụ giàn khoan Hải Dương 981. Ngay sau khi ông Dương Khiết Trì về lại Bắc Kinh, truyền thông Trung Quốc lúc bấy giờ loan tin là chuyến đi Hà Nội của ông này nhằm khuyến dụ đứa con hoang đàn trở về. Chính các quan chức Việt Nam thừa nhận, sau khi Trung Quốc đưa giàn khoan Hải Dương 981 vào vùng biển chủ quyền của Việt Nam, thì Hà Nội đã có mấy chục lần đề nghị được tiếp xúc ngoại giao, nhưng Bắc Kinh từ chối. Đến cuối tháng 8, đặc sứ của Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam là ông Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, mới được Bắc Kinh tiếp. kết quả chuyến đi là hai phía thống nhất ba nội dung quan trọng có chức năng chỉ đạo quan hệ song phương Việt-Trung, trong đó có điểm duy trì đại cục quan hệ Việt-Trung và hòa bình ổn định trên Biển Đông. Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Phạm Bình Minh vào trung tuần tháng 9 sang Quảng Tây tham dự hội chợ triển lãm Trung Quốc ASEAN và thượng đỉnh đầu tư thương mại ASEAN Trung Quốc lần thứ 11. Hà Nội cho biết chuyến đi nhằm thể hiện chính sách nhất quán của Việt Nam và coi trọng quan hệ láng giềng với Trung Quốc, thúc đẩy hợp tác, duy trì tiếp xúc giữa lãnh đạo hai nước, khôi phục các mặt hợp tác trong các lĩnh vực kinh tế, thương mại. Và cũng trong khuôn khổ quan hệ Việt-Trung, vào trung tuần tháng 10 vừa qua, một đoàn 13 vị tướng lĩnh Việt Nam do Bộ trưởng Quốc phòng, Đại tướng Phùng Quang Thanh dẫn đầu sang thăm Trung Quốc. Khi phát biểu với báo giới bên lề kỳ họp Quốc hội khóa 8 sau chuyến đi, ông Phùng Quang Thanh nói rằng kết quả chuyến đi là hai phía thống nhất giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình. Hai bộ quốc phòng cũng lập đường dây nóng để giải quyết vấn đề khi có sự kiện xảy ra. Ông này dùng từ bạn để chỉ Trung Quốc. Trong khi các cấp lãnh đạo của hai phía gặp gỡ nhau tại Hà Nội, Bắc Kinh cũng như những nơi khác như thế, thì ngư dân Việt Nam làm ăn tại khu vực quần đảo Hoàng Sa tiếp tục bị tàu Trung Quốc xua đuổi, đánh đập, cướp phá. Tin mới nhất cho biết, tàu cá BD95393TS vào trưa ngày 26 tháng 10 bị một tàu lạ đâm chìm tại tọa độ 17 độ Vĩ Bắc, 108,40 độ Kinh Đông. Trước đó một tháng, vào ngày 27 tháng 9, tàu QNG96017TS của ngư dân Nguyễn Ngọc Khánh, ngụ tại xã An Vĩnh, đảo Lý Sơn, bị tàu số hiệu 46106 đến tấn công. Chủ tàu kể lại là tàu 46106 thả cano và 6 người xuống truy đuổi, rồi nhảy sang tàu Việt Nam dùng hung khí, uy hiếp, chặt phá dụng cụ hành nghề và đổ toàn bộ rau chân vịt mà tàu này khai thác được xuống biển. Trước đó, nhiều tàu cá của ngư dân Quảng Ngãi đánh bắt tại khu vực Hoàng Sa cũng gặp những trường hợp tương tự. Phía Trung Quốc vào ngày 7 tháng 10 vừa rồi loan tin đã hoàn thành xây dựng đường băng dài 2.000 mét trên đảo Phú Lâm thuộc Hoàng Sa. Các nguồn tin nước ngoài trong thời gian qua cho biết Trung Quốc đang gấp rút tiến hành cải tạo và xây dựng những đá tại Trường Sa thành những căn cứ quân sự. Đảo Chữ Thập được tin nói nay đã cải tạo trở thành một đảo nhân tạo lớn nhất tại quần đảo Trường Sa, lớn hơn cả đảo Ba Bình. Vào trung tuần tháng 5, Tổng Giám đốc Cơ quan An ninh Quốc gia Đài Loan báo cáo tại cuộc họp của Ủy ban Ngoại giao Quốc phòng Viện Lập pháp nước này là Đô đốc Ngô Thắng Lợi, Tư lệnh Hải quân Trung Quốc đã dành một tuần lễ đi thị sát hoạt động cải tạo tại năm đảo đá thuộc Trường Sa. Đây là một hoạt động được nói chưa có tiền lệ. Tất cả đều cho thấy Bắc Kinh đang gấp rút thực hiện mưu đồ của họ tại khu vực Biển Đông là độc chiếm lấy vùng biển với tài nguyên phong phú và đường hàng hải quan trọng này. Chính quyền Hà Nội thì lên tiếng phản đối như lệ thường lâu nay qua lời của những người phát ngôn Bộ Ngoại giao mà thôi. Đại tá Bùi Văn Bồng, nguyên đại diện của Báo Nhân dân tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long, có đánh giá.
Trước cái xâm lấn, xâm lược, trắng trợn rồi bành trướng của Trung Quốc vừa rồi, với những cái đối phó của mình bằng ngoại giao một cách không nhạy bén, không dứt khoát, không rõ ràng và có vẻ hời hợt, và đối phó theo kiểu là trước thì anh em mà lại không coi là kẻ thù, vẫn tình anh em tình đồng chí, rồi vẫn cứ vuốt ve rồi nhún nhường nhịn nhục.
Ông Đặng Xương Hùng, nguyên viên chức lãnh sự tại Đại sứ quán Việt Nam ở Thụy Sĩ, nay đang tị nạn chính trị ở đó, cho biết sự thất bại của chính sách ngoại giao mà ông cho rằng là đung đưa của Hà Nội lâu nay.
Đối với Trung Quốc thì Việt Nam luôn luôn là giữ chính sách 3-0, tức là không tham gia liên minh quân sự với nước nào, không cho nước nào đặt căn cứ quân sự và không dựa nước này để chống nước kia. Thế thì cái 3-0 này thì nó lại nằm vào hai cái nước mà quan trọng nhất trong cái mối quan hệ của mình đối với bên ngoài, đó là Trung Quốc và Mỹ. Thế này thì nó cũng gì là cũng muốn là làm đung đưa cân bằng quan hệ giữa Việt Nam với Trung Quốc và Mỹ. Thế thì cái chính sách đung đưa này nếu mà không thay đổi mà vẫn phụ động cái chính sách này thì làm sao mà có thể bảo vệ được mình? Bởi vì là chính cái chính sách đung đưa này đã làm cho đất nước ta vào một cái cục khủng hoảng kép, tức là vừa thất bại về kinh tế mà vừa lại bị Trung Quốc đe dọa về chủ quyền.
Thiếu tướng Lê Mã Lương, anh hùng lực lượng vũ trang, nguyên giám đốc Bảo tàng Quân đội Việt Nam, bày tỏ quan ngại của ông như sau.
Tôi vẫn có một cái lo ngại rằng tình thế này Trung Quốc tiếp tục lấn tới Nếu Việt Nam mà không có một cái chiến lược lâu dài, kể cả về mặt ngoại giao cũng như cái chiến lược về mặt quốc phòng, và có một cái đối sách thật rõ ràng đối với Trung Quốc ấy, thì không cẩn thận thì rất dễ bị cuốn theo Trung Quốc.
Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng từng có những phát biểu mạnh mẽ như không đánh đổi chủ quyền để lấy hữu nghị viễn vông. Tuy nhiên giữa nói và làm của những vị lãnh đạo Việt Nam còn một khoảng cách quá lớn. Hà Nội không cho người dân biểu tình bày tỏ lòng yêu nước chống Trung Quốc gây hấn xâm lược Việt Nam. Chưa khởi kiện Trung Quốc về những vi phạm trắng trợn đối với chủ quyền lãnh hải của Việt Nam, và không biết niềm tin của những quốc gia đối tác khác đối với Hà Nội được đến đâu khi mà Hà Nội vẫn kiên định với chính sách ngoại giao 3-0 như bấy lâu nay.
Quý thính giả muốn nhận bản tin hàng ngày của đài chúng tôi, xin gửi email về địa chỉ vietweb@rfa.org. Quý vị cũng có thể vào trang nhà của Ban Việt ngữ là rfa.net, bấm vào nút đăng ký bản tin Việt ngữ ở ngay trang chính. Trong bản tin hàng ngày này, quý vị sẽ có những đường dẫn giúp quý vị chỉ sau một cái nhấp chuột là có thể đọc và nghe những bài vở chính của chương trình. Phần âm thanh của những bài vở này ở dạng MP3, do đó quý vị có thể nghe liền hay tải xuống thu lại để nghe sau. Trong bản tin hàng ngày cũng có những proxy mới giúp vượt tường lửa. Chúng tôi mong quý vị tiếp tay phổ biến bản tin hàng ngày đến bạn hữu gần xa và góp ý kiến xây dựng với chúng tôi về mọi mặt. Vui lòng cho chúng tôi biết những điểm nào quý vị hài lòng, những điểm nào cần phải cải tiến. Thêm vào các làn sóng ngắn, sóng trung bình, hệ thống Internet trên computer, quý vị còn có thể đọc, nghe các chương trình qua điện thoại di động có kết nối Internet tại địa chỉ vietnamese.rfa.org. Quý vị còn có thể theo dõi chương trình của chúng tôi qua vệ tinh AsiaSat 7. Nếu quý vị muốn nói trực tiếp, vui lòng để lại lời nhắn vào hộp thư thoại 202-530-7775. Chúng tôi sẽ liên lạc lại. Từ Việt Nam và nước ngoài gọi đến, xin bấm số 01 trước dãy số vừa nói.
Và bây giờ là thời gian dành cho tạp chí truyền thanh Điểm Blog do Kính Hòa phụ trách. Xin được nhường lời lại cho anh Kính Hòa.
Blogger điếu cày được trả tự do. Câu nói lan nhanh như ánh sáng trên tất cả các trang blog tiếng Việt suốt cả hai bán cầu trong ngày 21 tháng 10 năm 2014. Anh Nguyễn Văn Hải, hay còn được gọi là blogger điếu cày, là một trong những người tù chính trị nhận lãnh những bản án nặng nề nhất, và anh cũng là người được nhiều người quan tâm nhất trong suốt thời gian anh chịu án. Thậm chí sự quan tâm đó, trong không khí truyền thông kín kẽ do nhà nước Việt Nam chi phối, đã từng biến thành một tin đồn thất thiệt là anh bị mất tay trong nhà giam. Sự tự do của anh cũng đặc biệt, vì nó chào đón anh bên kia bờ đại dương sau hơn chục giờ đồng hồ đi thẳng từ trại giam sang phi trường quốc tế Los Angeles. Khắp các trang blog cá nhân và Facebook, cộng đồng mạng vui mừng chào đón sự tự do của anh. Hàng trăm đồng bào với nhiều chính kiến khác nhau đón chào anh tại phi trường, mà trong số họ có không ít người từng đứng ở phía đối nghịch với một đội quân mà anh từng là người lính. Ngay sau tâm trạng phấn khích đó, các blogger nghĩ ngay tới cái nguyên do mà người ta trả tự do cho anh. Đó là nghi vấn cho rằng nhà cầm quyền Hà Nội dùng sự tự do của anh để đổi chác với phía Hoa Kỳ, nước luôn gây áp lực lên họ về những vấn đề nhân quyền. Giáo sư Nguyễn Hưng Quốc viết, nghe tin điếu cày Nguyễn Văn Hải được trả tự do và được sang Mỹ, tôi thấy mừng cho anh và cho gia đình anh, nhưng lại thấy buồn cho người dân Việt Nam cứ bị chính quyền xem như những con tin để cò kè ngã giá với quốc tế, đặc biệt với Mỹ. Việc bắt và thả người theo tinh thần con tin như vậy chỉ chứng tỏ một điều, khinh rẻ nhân dân. Lời chỉ trích của giáo sư Nguyễn Hưng Quốc là một lời chỉ trích nhẹ nhàng nhất, vì có lẽ khó ai chịu được một sự đổi chác chính trị trên sự tự do của chính công dân của mình. Blogger Lưu Gia Lạc viết,
tôi nghẹn lại, không nói được khi nhìn đôi dép tổ ong anh đấu cầy đang đi. Ta có cảm giác rằng phía chính phủ Việt Nam đang trục xuất rất vội vã một công dân không phải của Việt Nam ra khỏi biên giới. Ta tưởng như người bị trục xuất, ảnh điếu cầy không phải là người Việt Nam, mà là người của quốc gia khác, đã đến Việt Nam và vi phạm tội đặc biệt nguy hiểm tại Việt Nam. Thật không ai có thể làm mất thể diện quốc gia hơn được nữa qua cách hành xử như đã tận mắt chứng kiến. Dù rằng hình ảnh Việt Nam đã quá xấu trong con mắt cộng đồng thế giới, nhưng tôi nghĩ không ai còn có thể làm xấu hơn được nữa qua những gì đã biết, đã thấy ngày hôm nay. Đó là việc nhanh chóng, vội vàng, lén lút, hèn mạt đẩy anh Điếu Cày ra khỏi lãnh thổ, quê hương của chính anh, tổ quốc của chính anh mà anh đã cống hiến hết mình.
Và Facebooker Câu Bài kết luận: Cộng sản có hai loại hàng hóa bán khá chạy cho khách nước ngoài. Một cho hạng bình dân là phụ nữ, hai cho giới chính sách là tù nhân. Đó là niềm đau khổ tột cùng, là nỗi nhục lớn nhất của dân Việt do Cộng sản mang lại. Những lớp người mà Câu Bài đề cập đến đã và đang hình thành một cộng đồng người Việt mới ngoài lãnh thổ Việt Nam. Những phụ nữ lấy chồng Hàn Quốc và Đài Loan, những người tù chính trị ở phương Tây, tiếp nối sự lưu vong của dân tộc Việt bắt đầu cách đây gần 40 năm. Và trớ trêu thay, đôi dép tổ ong quê mùa mà anh Điếu Cày mang khi bước xuống sân bay phồn hoa Los Angeles lại làm nhiều blogger liên tưởng đến đôi dép cao su vốn thường được đem ra làm vật chứng cho sự giản dị của lãnh tụ Hồ Chí Minh. Ông Hồ Chí Minh, nhà chính trị nổi tiếng nhất trong lịch sử Việt Nam hiện đại, đã để lại một di sản chính trị, trong đó có số phận anh Điếu Cày cùng với những người lưu vong.
Chiều nay có một người đôi mắt buồn nhìn xa xăm về quê hương rất xa.
Blogger Khôi Nguyên viết:
Giáo sư Đoàn Viết Hoạt, nhà văn Trần Khải Thanh Thủy, tiến sĩ Cổ Huy Hà Vũ, hiện nay những người này đang ở đâu và làm gì? Tất cả đều lên trước cộng đồng người Việt hải ngoại, phát biểu được một đôi lần, rồi cũng chìm xuống mất dạng thôi. Đó là một trong những lý do chính Cộng sản rất muốn các tù nhân lương tâm chọn điều kiện cư trú nước ngoài. Họ không sợ khả năng đấu tranh của người tù đó, nhưng họ sợ đàn áp một người tù đã có tiếng vang trên thế giới. Điều này sẽ làm cho thế giới đổ xô vào chú ý, gây bất lợi cho quá trình hợp thương kinh tế, vì các nước tư bản phương Tây luôn đưa ra điều kiện nhân quyền trong các viện trợ, hợp tác giao kèo kinh tế. Đây là điểm Cộng sản rất sợ khi giữ các tù nhân lương tâm, kể cả việc họ đang ở trong tù hay ngoài tù.
Giáo sư Đoàn Viết Hoạt, người ra đi trong một hoàn cảnh tương tự anh Điếu Cày, xác nhận điều mà Khôi Nguyên viết. Ông nói với chúng tôi:
Mình tôn trọng cái quyết định cá nhân, nhưng mà tôi nghĩ rằng là những đặc biệt những người như anh Điếu Cày và một số anh em khác mà xuất thân từ chế độ ra để mà đấu tranh đó, thì việc ở lại trong nước nó bao giờ cũng hiệu quả hơn rất nhiều. Theo tôi nghĩ, tiếng nói đi từ trong lòng của chế độ, từ những người mà sinh ra và lớn lên ở chế độ, mà phản là đối với chế độ, thì tiếng nói nó bao giờ cũng mạnh mẽ và có hiệu quả ở trong hơn là ở ngoài.
Không như những năm sau năm 1975, người Cộng sản tìm mọi cách giữ những người bất đồng chính kiến với họ ở trong nước để cải tạo họ. Nay dường như họ đang có một chính sách mới, có thể là ít bị chỉ trích hơn so với các trại cải tạo khắc nghiệt nơi sơn lam chướng khí của họ. Đó là cho phép tất cả những người này rời khỏi Việt Nam. Ngay sau khi anh Nguyễn Văn Hải đáp xuống sân bay Los Angeles, blogger Cánh Cò viết bài Tự do trong lưu đày. Trong đó, blogger này lo lắng về khả năng lụi tàn tinh thần cách mạng của anh nơi hải ngoại, mà một trong những lý do quan trọng là sự cám dỗ.
Thế giới tự do không phải là nhà giam, mặc dù nó đầy rẫy thử thách. Đối với Điếu Cày, thử thách không phải là chuyện lớn, mà điều anh sắp gặp là những cám dỗ rất đời thường. Những cám dỗ ấy đã từng quật ngã hàng trăm người tranh đấu. Những thanh kiếm vô hình nhưng có khả năng đâm thủng những chiếc áo giáp tự tin kiên cố nhất. Thanh kiếm ấy bén ngọt hơn nếu có sự tiếp tay mài dũa của người Cộng sản đang hoạt động ở hải ngoại. Cám dỗ có thể đến bằng sự tung hô, thần tượng hóa, thậm chí là chiếc ghế ảo tưởng mà hải ngoại đã quen thuộc. Cám dỗ có thể đến từ những buổi nói chuyện được trả tiền, từ đó dẫn theo những nguồn lợi khác cũng bằng tiền. những đồng đô la tạo nên quyền lực và cũng tiêu diệt dần mòn ý chí, tư duy của bất cứ người nào không kinh nghiệm trong môi trường chính trị đầy bất trắc nơi hải ngoại. Bất trắc và hấp dẫn vì nó thở hơi thở dân chủ, cái mà Điếu Cày và nhiều người khác như anh ao ước được thở, được nhìn thấy.
Nhìn về trong nước, nỗi lo tàn lụi ấy cũng là dòng suy nghĩ của tiến sĩ Nguyễn Thị Từ Huy. Khi bà nhìn thấy sự bế tắc của phong trào dân chủ hiện nay của Việt Nam, bà cho rằng nhà nước Việt Nam hiện nay đang thành công trong việc vô hiệu hóa phong trào dân chủ. Nguyên nhân nằm ở chỗ, những người cất lên tiếng nói dân chủ ở Việt Nam vốn trưởng thành trong một ngôi trường do đảng Cộng sản tạo ra. Vô hình, họ đã hành xử theo kiểu phong trào trong một tư duy như những người Cộng sản. Bà cảnh báo.
Những người tiến hành các hoạt động dân chủ, nếu không ý thức được rằng trên thực tế các hoạt động của mình đã bị làm cho vô hiệu, sự đối lập của mình đã bị biến thành đối lập cùi do tình trạng vô hiệu triền miên, thì sẽ dễ dàng có cảm giác tự hài lòng, tự cho là mình đã làm được việc nọ việc kia, nói được điều nọ điều kia, nhưng lại không biết rằng trên thực tế họ có thể đang ở vào tình trạng đối lập cùi.
Còn nhà báo Đoan Trang thì cho rằng, những vụ trả tự do cho tù chính trị hiện nay đã làm cho những nhà hoạt động dân chủ cảm thấy mình thành công, và thế là quên đi những mục tiêu đích thực của phong trào dân chủ là cải cách chính trị và xã hội. Cô viết tiếp về việc tại sao đa số người Việt Nam hiện nay dường như không được thu hút bởi những giá trị dân chủ, nhân quyền luôn được cả nhà tranh đấu nêu cao.
Tự do, dân chủ, nhân quyền là các khái niệm đẹp đẽ, nhưng cũng chính là cái bẫy chết người mà các học giả, các nhà đấu tranh trong nước và hải ngoại rất dễ rơi vào. Đa số người dân không hiểu chúng là cái gì, mà những nhà hoạt động thì lại đang tranh đấu cho những thứ rất chung chung, mơ hồ đó. Và đi đến tận cùng con đường tranh đấu, nhà hoạt động bị bỏ tù, trở thành tù nhân lương tâm, trong khi dân chúng đa số không hiểu vì sao họ phải quan tâm đến một cá nhân đã bị cầm tù vì một sự nghiệp không liên quan gì đến họ.
Tuy nhiên, tất cả không chỉ là thất vọng. Giáo sư Đoàn Viết Hoạt cho rằng, người đã có một danh tiếng quốc tế như anh Điếu Cày sẽ rất đắc dụng trong việc vận động quốc tế cho phong trào dân chủ tại Việt Nam. Bác sĩ Nguyễn Đăng Quế, nhà bất đồng chính kiến kiên quyết không rời bỏ Việt Nam, nói rằng,
là chúng tôi coi những người đó chỉ đổi cái địa bàn hoạt động từ trong nước và nay họ hoạt động ở bên ngoài. Thế thì cùng một đường và cùng một lý tưởng thì tôi nghĩ sự chỗ đứng của mỗi người trong xã hội tùy môi trường hoạt động vẫn có thể đóng góp tích cực cho một Việt Nam trong tương lai, trong một thế giới hội nhập.
Nhà văn Trần Trung Đạo thì viết rằng,
từ lâu Việt Nam đã hình thành hai khối, Việt Nam Cộng sản và Việt Nam Tự do. Đảng không đẩy anh qua Mỹ mà đã đẩy anh về phía Việt Nam Tự do đang có mặt ở khắp bốn phương trời, kể cả tại Việt Nam. Thả một con chim như Điếu Cày bay vào bầu trời tự do, con chim đó sẽ không biền biệt cuối chân mây, nhưng một ngày sẽ bay về ngậm theo những hạt lúa mới, hạt lúa dân chủ, khai phóng, nhân bản và tình người.
Đây cũng là lời phát biểu của anh Điếu Cày tại phi trường Los Angeles, rằng anh sang Hoa Kỳ là tiếp tục cuộc đấu tranh cho mọi người Việt Nam, cho một tương lai tươi sáng hơn của quê hương Việt Nam. Để kết thúc bài điểm blog hôm nay, xin mượn lời nhạc sĩ người Anh Peter Gabriel, đồng thời cũng là một nhà hoạt động nhân quyền nổi tiếng, trong bài hát của ông mang tên Đừng Bỏ Cuộc, lời được trích đoạn như sau. Chúng ta cùng lớn lên trên mảnh đất đầy tự hào. Chúng ta được dạy để chiến đấu và chiến thắng. Chúng ta không được dạy để thua cuộc. Bạn có thể thay tên đổi họ, nhưng không ai muốn nhìn bạn khi bạn thất bại. Đừng bỏ cuộc bạn ơi.
In this proud land we grew up strong. We were wanted all along. I was taught to fight, taught to win. I never thought I could fail. No fight left, or so it seems. I am a man who's
Tạp chí Điểm Blog xin dừng lại nơi đây. Kính Hòa chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị trong giờ này tuần sau.
Quý thính giả đang nghe chương trình phát thanh tối thứ hai ngày 27 tháng 10 năm 2014 của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do. Bây giờ, mời quý vị đang nghe trên làn sóng trung bình 1503 kHz. vui lòng chuyển sang các làn sóng ngắn 25-31 mét để nghe tiếp chương trình của đài RFA. Riêng quý vị đang theo dõi trên làn sóng ngắn thì xin đừng rời máy vì chúng tôi vẫn tiếp tục phát thanh đến nửa giờ nữa. Xin cảm ơn quý vị. Quý thính giả đang trên làn sóng phát thanh của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do phát đi từ Washington. Thưa quý thính giả, chưa bao giờ công luận lại quan tâm đến hiệu quả đồng vốn vay của Việt Nam như hiện nay. Bởi tiền vay dành cho đầu tư phát triển thì quá thấp, trong khi vốn vay về lại dùng để trả nợ thì quá cao. Vì sao nghịch lý trên vẫn tồn tại nhiều năm qua? Trả lời câu hỏi này, Vũ Hoàng mời quý vị nghe bài tổng hợp trong phần sau.
Tại kỳ họp Quốc hội thứ 8 đang diễn ra, một trong những nỗi lo được các cử tri tập trung bàn thảo là nợ công, hiệu quả đồng vốn vay và khả năng trả nợ của chính phủ. Không phải ngẫu nhiên, ngay trong diễn văn khai mạc, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã thừa nhận nợ công của Việt Nam tăng nhanh để khẳng định sự khó khăn mà chính phủ Việt Nam đang phải đối mặt trong thời gian sắp tới. Trước hết là sức ép trả lãi, trả nợ, sau đó là những hệ lụy vì đầu tư phát triển không đủ tiền. Thậm chí, đại diện Ủy ban Tài chính Ngân sách Quốc hội Trần Quang Triều không ngần ngại chỉ ra nhiệm vụ quan trọng của năm 2015 là tập trung vào trả nợ. Rõ ràng, nếu nhiệm vụ quan trọng chỉ là tập trung vào trả nợ, thì làm sao Việt Nam có thể thực thi những dự án đầu tư phát triển, những kế hoạch tăng trưởng hay các mục tiêu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đang tiến gần? Không những vậy, các khoản nợ công của Việt Nam lại đang bị đánh giá là có độ rủi ro cao hơn các nước trong khu vực. Phân tích về điều này, tiến sĩ Lê Xuân Nghĩa đưa ra ba nguyên nhân cơ bản. Thứ nhất, hiệu quả của đầu tư từ nợ công rất thấp. Thứ hai, tỷ lệ trả nợ hàng năm trên tổng thu ngân sách rất cao, chiếm 25%. Và thứ ba, kỳ hạn trung bình của các khoản vay Việt Nam rất ngắn, dẫn đến lãi phải trả cao hơn. Được biết, trong phiên họp chiều 20 tháng 10, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng cho biết, chính phủ đề nghị giữ mức bộ chi ngân sách năm 2014 bằng 5,3% GDP để có được 224.000 tỷ đồng nhằm trả nợ ngân sách nhà nước. Trong một lần trả lời phỏng vấn với chúng tôi gần đây về gánh nặng nợ công, tiến sĩ Ngô Chí Long, chuyên gia kinh tế độc lập từ Hà Nội, không khỏi băn khoăn.
Theo thời điểm hiện nay thì mỗi một người dân Việt Nam phải chịu trên 900 đô la trên một đầu người nợ công, với một cái thu nhập quốc dân tương đối là bé, với cái ngân sách còn thâm hụt rất là lớn, tình hình kinh tế vô cùng khó khăn, nợ công vô số gia tăng, năng suất không có hiệu quả. Cho nên chính đấy là những cái phân tâm, những cái băn khoăn mà chính đây là những khó khăn lớn nhất. Cho nên ở đây không phải là biểu hiện con số mà cái khả năng trả nợ cũng như tốc độ nợ nó quá có xu hướng là gia tăng. Cho nên chính đây là sự lo lắng cũng như sự bất cập của cái vấn đề nợ công hiện nay.
Những khoản nợ mà tiến sĩ Ngô Chí Long gọi bằng cái tên lo lắng và bất cập ấy, nếu quy đổi ra con số sẽ khiến người ta quá bất ngờ. Bởi đồng hồ nợ công do tạp chí Times công bố, tổng nợ công của Việt Nam vào ngày 1 tháng 10 năm nay là gần 85 tỷ đô la, mỗi người dân Việt phải gánh hơn 930 đô la. Tuy nhiên, điều đáng nói không phải chỉ ở số nợ mà Việt Nam đang oằn lưng gánh, mà lại chính là ở khả năng chính phủ sẽ trả nợ thế nào trong thời gian sắp tới. Bản thân Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng từng nhấn mạnh, Quốc hội nhận thấy an ninh về nợ công bị đe dọa do cơ cấu của nợ công, do nguồn để trả nợ công thiếu cân đối, do bội chi và vay thêm để trả nợ công. Không đe dọa sao được khi ngân sách nhà nước có cơ cấu rất xấu, chiếm tới 72% là các khoản chi thường xuyên, trong khi đó chưa đầy 30% còn lại để trả nợ và đầu tư phát triển. Nhận xét về mối nguy này, tiến sĩ Lê Đăng Doanh, nguyên viện trưởng Viện Kinh tế Trung ương phân tích với chúng tôi.
Chi thường xuyên của ngân sách thì hiện nay chiếm đến 72% tổng số chi. Như vậy là chỉ còn lại có 28%, mà 25% sẽ phải là chi để trả nợ. Như vậy chỉ còn có 3% để đầu tư. Thì đấy là một cái điều mà hết sức là đáng lo ngại, bởi nếu như vậy thì nền kinh tế Việt Nam sẽ không thể công nghiệp hóa được, và Việt Nam sẽ phải có những các cái biện pháp để mà giảm cái chi thường xuyên.
Con số chỉ còn 3% dành cho đầu tư phát triển mà tiến sĩ Lê Đăng Doanh vừa cảnh báo hẳn đã phản ánh đúng thực trạng những gì mà đại biểu Trần Du Lịch của đoàn đại biểu thành phố Hồ Chí Minh ngán ngẩm khi nhìn vào bức tranh ảm đạm của nền kinh tế Việt Nam. ông phát biểu, kinh tế vẫn quá yếu, nhưng người đi cà rề, khỏe không ra khỏe, bệnh không ra bệnh, đọc tất cả báo cáo thì không thấy có quyết sách gì đột phá. Đột phá sao được khi mà nhiều chính sách ra đời không thực hiện được chỉ vì không có tiền? Đó là nhận xét của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch Đầu tư Bùi Quang Vinh khi đề nghị Việt Nam cần chính sách mới để phát triển. Bộ trưởng Bùi Quang Vinh cho rằng chưa bao giờ tiền dành cho đầu tư phát triển tại Việt Nam lại ở mức thấp như vậy, chỉ ở khoảng 17% tổng chi. Ông chỉ ra ba nguyên tắc trụ cột của kinh tế trong chi ngân sách đang bị vi phạm. Đó là tăng chi ở Việt Nam cao hơn tốc độ năng suất lao động, tốc độ tăng cho chi an sinh xã hội cao hơn tốc độ tăng thu ngân sách, và cuối cùng tốc độ tăng chi thường xuyên cao hơn tốc độ tăng chi cho đầu tư phát triển. Ngưỡng an toàn của nợ công là 65% GDP mà Quốc hội Việt Nam đề ra. Theo tính toán, đến hết 2015, nợ công dự báo sẽ lên đến 64%. Nhưng thực chất, con số này còn cao hơn rất nhiều nếu bao gồm cả các khoản nợ của doanh nghiệp nhà nước mà chính phủ đứng ra bảo lãnh.
Cái số nợ công mà Bộ Tài chính công bố thì lại không gồm nợ của doanh nghiệp nhà nước, mà nợ của doanh nghiệp nhà nước nếu như không trả được cũng sẽ phải do nhà nước trả, tức là cũng sẽ trở thành nợ công. Và đấy là một cái tình huống rất phức tạp. Nếu tính cả cái số nợ của doanh nghiệp nhà nước cộng vào thì cái nợ công của Việt Nam hiện nay là đã lên đến mức trên 105% của GDP, và đó là một cái tỷ lệ quá cao.
Nếu đơn giản sử dụng con số chính thức được công bố là 65%, thì nghĩa là trong tương lai gần, Việt Nam không còn đủ khả năng trả nợ, chứ đừng nói đến đầu tư phát triển. Chúng tôi xin được trích nguyên văn phát biểu của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng mới đây để làm kết luận. 2015 rơi hết rồi, thì 2016 lấy gì mà đầu tư phát triển? Tôi thấy ngân sách sâu lắm rồi. Thứ nhất, thu được đồng nào, đem xài hết. Thứ hai là hãm đầu tư. Và thứ ba là cứ vay thêm ào ào. Như thế, thứ nhất là không phát triển được đất nước. Hai là trả nợ không được, thì đến ngày là sụp chứ còn gì.
Thưa quý thính giả, Bộ trưởng Kế hoạch Đầu tư Bùi Quang Vinh, người ca ngợi kinh tế thị trường là tinh hoa nhân loại, một lần nữa kêu gọi nhà nước Việt Nam thực hiện cải cách. Sau đây là phần tổng hợp thông tin của Nam Nguyên xoay quanh vấn đề này.
Trong khuôn khổ kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa 13, theo VN Express, tại phiên họp tổ ở Quốc hội vào ngày 21 tháng 10, 2014, ông Bùi Quang Vinh khẳng định, đến thời điểm hiện tại, nền kinh tế Việt Nam đã hết động lực để phát triển, và Việt Nam cần cơ chế, chính sách mới để phát triển. Phát biểu mới nhất của Bộ trưởng Bùi Quang Vinh làm rõ hơn nhu cầu cải cách đổi mới ở Việt Nam. Nhiều chuyên gia cho rằng, nếu Việt Nam muốn tiếp tục phát triển, thì sẽ phải thực hiện cuộc đổi mới lần thứ hai trong lịch sử. Tiến sĩ Lê Đăng Doanh, Nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương từ Hà Nội nhận định.
Theo tôi thì cái công cuộc đổi mới sắp tới đây sẽ là khó khăn hơn và đòi hỏi một cái nỗ lực mạnh mẽ hơn là của phía lãnh đạo đảng và nhà nước, vì nó sẽ liên quan đến cái việc phải thay đổi các cái thể chế bộ máy nhà nước, phải chống được tham nhũng, phải thay đổi được cái vai trò và chức năng của nhà nước. Còn hiện nay thì các chuyên gia đều xem xét tính toán thấy rằng Việt Nam đến năm 2020 không thể đạt được mục tiêu là về cơ bản trở thành một nước công nghiệp hóa theo hướng hiện đại, và đấy lại là một cái điều là lỡ hẹn nữa đối với lại chính những các cái kế hoạch mà Việt Nam đề ra. Và cái điều này thì rõ ràng là nền kinh tế Việt Nam là tăng trưởng dưới tiềm năng và chậm hơn nhiều so với các nền kinh tế trong khu vực.
Việt Nam thống nhất năm 1976, trong một thập niên tiếp theo, nền kinh tế đất nước rơi vào ngõ cụt đe dọa sự tồn vong của chế độ toàn trị. Lúc đó, Đảng Cộng sản Việt Nam quyết định tiến hành đổi mới và tạo ra các động lực chưa từng có để vực dậy nền kinh tế. Ông Lê Văn Chiết, nguyên Bộ trưởng Thương mại, phân tích về những động lực để phát triển trong thời kỳ đổi mới 1986-1989.
Cái động lực đổi mới đó là cái sự chuyển hướng từ một cái nền kinh tế kế hoạch hóa sang kinh tế thị trường. Nó mở ra một cái tiềm năng rất lớn cho nhân dân. Mà đầu tiên phát động đó là nông dân. Cho nên mới có cái chuyện là xuất khẩu gạo lần đầu tiên của Việt Nam sau bao nhiêu năm đó. Thì từ đó nó phát triển trở đi. Và cái sự phát triển vươn lên từ cái nông nghiệp đó đó. Cái sự đổi mới mà nó xóa cấm chợ ngăn sông, xóa cái vấn đề định giá cố định để mua 4 hào một ký lô thóc, rồi ai cũng được quyền tự do lưu thông, hàng hóa lưu thông, lương thực được quyền tự do lưu thông. Và lúc đó người ta xóa bỏ kể cả việc mà định giá thu mua của nhà nước cũng như là nhà nước đứng ra thu mua mà theo cái giá cố định như cũ thôi. Thì tất cả những cơ chế đó mà tạo lập ra hồi mới đổi mới đó, thì chính là những cái động lực rất là quan trọng để làm cho cái nền kinh tế nông nghiệp của Việt Nam lúc đó nó phát triển. Và từ đó nó kéo dần đi đến từ cái chỗ cái nền kinh tế thị trường mà được mở ra.
Tuy vậy, nguyên Bộ trưởng Lê Văn Chiết nhấn mạnh tới việc đổi mới quan hệ đối ngoại mà ông cho là rất quan trọng. Lúc đó, cùng với đổi mới kinh tế, Đảng và Nhà nước chủ trương Việt Nam làm bạn với tất cả các quốc gia trên thế giới, bên ngoài thị trường truyền thống là các nước xã hội chủ nghĩa như Liên Xô, các nước Đông Âu. Sự đổi mới đó và thành quả của nó dần dần được thế giới ủng hộ, và điều này chính là động lực để phát triển. Cựu Bộ trưởng Lê Văn Chiết nói là ông không có điều kiện để hiểu thật rõ ý nghĩa về điều gọi là động lực phát triển của Việt Nam đã tới hạn, qua phát biểu của Bộ trưởng Kế hoạch Đầu tư Bùi Quang Vinh. Tuy vậy, đối với nhu cầu đổi mới đang được đặt ra, ông nhận định.
Cái việc mà cần có những cái đổi mới nữa đó, thì không phải đến thời điểm này đâu. Mà trong quá trình từ cái lần đổi mới thứ nhất ấy, cho tới một số năm sau, theo tôi thấy rằng cần phải có rút ra những kết luận cái gì đúng, cái gì sai. Cái gì mà phát triển tốt phù hợp với trong nước, phù hợp với nền kinh tế cũng phù hợp với lòng dân và phù hợp với bạn bè thế giới thì những cái đó phải phát triển. Còn có những cái trong quá trình vừa qua đó không thể tránh được có những cái này cái nọ nó không phù hợp với quy luật phát triển, nó không phù hợp với cái sản xuất ở trong nước, cái kinh tế trong nước, và cũng có những cái có khi nó cũng không hợp với bạn bè trên thế giới khi quan sát hay đến làm ăn Việt Nam. Thì đáng lý những cái đó phải có những cái mà mình ngồi nhìn lại để mà rút ra kết luận, để phân định cái gì phát triển, cái gì mà mình cần phải bỏ đi. Thì tôi nghĩ cái việc đó đáng lý không phải tới giờ này mà đây cũng hơi lâu lâu cần nên làm. Chứ không phải tới bây giờ mới ngồi đó mà nhìn lại à nó phải tới bây giờ cần có sự đổi mới như thế lần đầu hay không.
Trở lại các ý kiến được Bộ trưởng Kế hoạch Đầu tư Bùi Quang Vinh đưa ra trong buổi họp tổ đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lai Châu hôm 21 tháng 10 năm 2014 trong khuôn khổ kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa 13. Theo VN Express, ông Bộ trưởng nhấn mạnh, Việt Nam cần đổi mới thể chế để tìm ra những động lực mới, phải thực hiện tốt 3 đột phá đã được đề ra, thể chế kinh tế, cơ sở hạ tầng, chất lượng nguồn nhân lực. Những việc này không chỉ làm trong năm 2015 mà phải làm thường xuyên, liên tục mạnh mẽ trong thời gian dài. Trong dịp trả lời chúng tôi, tiến sĩ kinh tế Phạm Chí Dũng, một nhà phản biện độc lập từ Sài Gòn nhận định.
Điều gì quyết định thể chế? Chủ thể và chủ thiết lợi ích đã khiến tuyệt đại đa số trong các chi phối về các mối quan hệ xã hội, mối quan hệ kinh doanh và cả các mối quan hệ chính trị ở Việt Nam hiện nay. Cho nên là vấn đề anh Nam Nguyên đặt ra cần phải giải quyết về thể chế kinh tế. Muốn giải quyết về thể chế kinh tế, điều đó là đúng, thì lại phải cái gốc của nó là vấn đề chính trị. Và không thể giải quyết vấn đề chính trị nếu không giải quyết vấn đề các nhóm lợi ích hiện nay. Cho nên đó là một cái vòng luẩn quẩn. Các nhóm lợi ích lại thao túng chính trị, xây dựng chính trị và thậm chí là hoàn chỉnh chính trị.
Theo báo chí Việt Nam, tại kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa 13 sáng ngày 20 tháng 10 năm 2014, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhìn nhận nợ công đang tăng nhanh. Không nêu số liệu cụ thể nhưng người đứng đầu chính phủ khẳng định hiện các tỷ lệ nợ công, nợ chính phủ và nợ nước ngoài của Việt Nam đều trong giới hạn cho phép. Được biết Việt Nam quy định ngưỡng an toàn về nợ công là không quá 65% GDP. Tuy vậy, Bộ Tài chính Việt Nam đưa ra con số tổng nợ công không bao gồm nợ của khối doanh nghiệp nhà nước hoặc nợ của chính quyền địa phương. Phó giáo sư tiến sĩ Ngô Chí Long từ Hà Nội nhận định.
Hiện nay về cái cách tính nợ công của Việt Nam và của quốc tế có sự vênh nhau, có sự chênh lệch không khớp với nhau. Có nghĩa là những cái nợ của doanh nghiệp nhà nước hay là nợ của một số chính quyền địa phương hoặc một tổ chức thuộc về nhà nước thì nhà nước không tính vào đó. Cho nên, trước quốc tế, thực chất hiện nay với cái nợ khối nợ của doanh nghiệp cực kỳ lớn ấy, thì trong cái bối cảnh trong tình hình như vậy thì cái mức nợ công không phải là dưới 65%, mà thực tế nếu tính toán một cách các nhà khoa học cũng như chuyên gia trong nước, không phải tổ chức nước ngoài, người ta tính toán nợ công là trên 100%, có nghĩa là trên cái mức báo động rất là nhiều. Mà với cái tỷ lệ cái nợ công so với GDP như vậy, đồng thời với những cái khó khăn, những cái thách thức cũng như cái xu hướng nợ công tăng, cái nguồn, cái khả năng chi trả, cái việc sử dụng không hiệu quả, thì đây là một tình trạng đáng báo động. Chính vì vậy cho nên vấn đề này đang được đặt ra trên bàn nghị sự của Quốc hội trong kỳ họp lần này.
Cũng trong kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa 13 sẽ xem xét nhiều dự án quan trọng, trong đó đặt nặng việc hoàn thiện thể chế kinh tế, tổ chức bộ máy nhà nước, quyền con người, quyền và nghĩa vụ của công dân, cải cách hành chính, cải cách tư pháp theo tinh thần và nội dung của Hiến pháp 2013. Không phải là bất ngờ khi Bộ trưởng Kế hoạch Đầu tư kêu gọi đổi mới thể chế kinh tế để tìm ra những động lực mới. Tuy có chút ít hy vọng Việt Nam cải tổ pháp luật cho phù hợp Hiến pháp 2013 sẽ dẫn tới một số cải cách nhất định. Nhưng liệu có thể cải cách thể chế kinh tế mà không cải cách thể chế chính trị hay không? Các chuyên gia luôn thống nhất một điều, cải cách thể chế phải được thực hiện một cách đồng bộ. Sự khẳng định kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa và kinh tế nhà nước là chủ đạo nền kinh tế sẽ vẫn là một chướng ngại không nhỏ cho yêu cầu đổi mới lần nữa ở Việt Nam.
Và trong phần cuối chương trình phát thanh tối nay, mời quý thính giả nghe phần tường trình của nhóm phóng viên Việt Nam về bế tắc của những người trồng rau sạch.
Mùa đông cận kề, điều đó cũng đồng nghĩa mùa trồng rau, hoa quả khó khăn nhất đang đến. Đặc biệt với những người trồng rau sạch ở các tỉnh Tây Bắc, đây là công việc hết sức khó khăn bởi thời tiết giá lạnh và khắc nghiệt. Hơn nữa, vấn đề cạnh tranh giá cả với rau xanh, củ quả có xuất xứ Trung Quốc cũng là vấn đề nan giải cho người nông dân, buộc họ phải lựa chọn trồng rau sạch để thua lỗ hay là trồng rau bằng chất hóa học để kiếm lãi, để tồn tại. Ông Bổng Hữu, chủ vườn rau sạch ở Bắc Hà, Lào Cai, chia sẻ.
Trung Quốc ở trên này thì Trung Quốc nó rẻ hơn, nên Trung Quốc chỉ có cải củ thôi, cái khoai tây thôi. Còn câu cải mèo về giết với cả thu hào thì Trung Quốc không có mấy. Thì giá của mình thì vẫn đắt hơn mà. Nhưng mà vì người ta nhà khách sạn người ta muốn rẻ, bán cơm rẻ người ta mua ở Trung Quốc. Còn cái là nó mua về nó gửi các nhà hàng với chỗ nhân tộc người ta ăn thôi. Thì các loại rau nấu phải mèo phải ngọt thì bốc cải. Nó cho tất cả loại rau xanh lên đấy mà.
Theo Bổng Hữu, tình hình trồng rau sạch ở Bắc Hà nói riêng và miền Bắc nói chung, hai năm trở lại đây gặp rất nhiều khó khăn và có nguy cơ các vườn rau sạch treo đầu dây bán thịt chó để tồn tại. Nghĩa là do cạnh tranh quá khốc liệt, nguy cơ thua lỗ quá cao, các vườn rau sạch trên danh nghĩa và hình thức thì vẫn là trồng rau sạch với lý chèo người nắng, cách ly côn trùng, nhưng bên trong thì hoang toàn trồng và xử lý sạch bằng chất hóa học. Vì chỉ trồng bằng chất hóa học thì tốc độ luân chuyển giữa các phụ rau mới có thể nhanh lên được. Ví dụ như trồng rau sạch, ít nhất cũng tốn gần 2 tháng cho mỗi vụ. Công lao động tăng gấp nhiều lần và vốn đầu tư cũng rất cao, gấp 3-4 lần so với trồng bằng chất hóa học. Nhưng khi bán ra thị trường lại có giá tiền gấp rưỡi giá rau trồng bằng chất hóa học. Với người nông dân vốn dĩ đã khó khăn mọi bề, bây giờ lại đeo thêm một gánh nặng rau sạch, chờ 2 tháng trời mới thu hoạch được một vụ mùa, nhưng lợi nhuận thấp và nguồn tiêu thụ không ổn định. Thử nghĩ, có được bao nhiêu người nông dân đủ liều lĩnh để chọn trồng rau sạch? Bên cạnh đó, thị trường rau xanh Việt Nam, đặc biệt những tỉnh giáp giới Trung Quốc, như Lào Cai, Móng Cái vốn đã bị rau xanh Trung Quốc lấn sân mấy lâu nay. Thế mạnh của rau xanh Trung Quốc nằm ở chỗ rau Trung Quốc tươi, mướt và sạch sẽ, nhìn vào không thấy một tí đất nào bám trên cọng rau, và giá thành của nó lúc nào cũng sẵn sàng thấp bằng 70% giá rau xanh Việt Nam. Chính vì giá thành và vẻ bề ngoài hết sức hấp dẫn của nó, nhà buôn Việt Nam nghĩ ngay đến trò mua rau hạng hai của Trung Quốc có giá thành tương đương 50% giá rau ở các chợ Việt Nam, nhưng lại có hình thức giống hệt với rau sạch của Việt Nam. Cách buôn bán lừa dối như thế này sẽ mang lại nguồn lợi nhuận rất cao cho nhà buôn, nhưng lại có hại vô cùng cho người dùng. Mà một khi nhà buôn Việt Nam chấp nhận tiếp tay cho rau xanh Trung Quốc, thì người trồng rau chỉ còn một lựa chọn duy nhất để tồn tại là bằng mọi giá phải chạy đua giá thành với rau Trung Quốc, nhưng vẫn đảm bảo lợi nhuận. Họ không còn cách nào khác ngoài việc trồng rau bằng thuốc hóa học để tồn tại. Mặc dù vẫn biết là như thế là ảnh hưởng xấu đến sức khỏe cộng đồng, lại ảnh hưởng nặng nề cho sức khỏe bản thân vì thường xuyên tiếp xúc và sống trong môi trường độc hại, nhưng người nông dân trồng rau chẳng còn cách lựa chọn nào khác để tồn tại nghề. Một nông dân khác tên Mừng ở Sapa, Lào Cai chia sẻ thêm.
Nhiều, toàn là đa số là rau Trung Quốc, từ cái công nghệ của họ, công nghệ thủy sinh đó, mức nguy hiểm nó 50. Nông dân bán làm đa số là nguy hiểm. Còn nếu mà nói về an toàn không có đâu. Không, nó không cạnh tranh mà. Trung Quốc nó nhập qua. Tại ngoài Bắc người ta không có trồng rau sạch. Có trồng thì người ta trồng ở nhà chơi vui để ăn thôi. Chỉ còn kiếm có nhà nào trồng để kinh doanh hàng loại. Do không cạnh tranh lại Trung Quốc. Trung Quốc nó nhập qua. Hằng ngày nó nhập kẹo là khó, là khó.
Theo Mừng nói thêm, hiện nay vấn đề trồng rau xanh không còn bình yên theo nếp nhà nông Việt Nam bao đời nay, nghĩa là cần mẫn trồng trọt và đợi ngày thu hoạch thành quả, mà nhà nông luôn phải đối mặt với quá nhiều kẻ thù nguy hiểm, từ những người đồng tộc, đồng ngôn ngữ như các nhà buôn Việt Nam chuyên nhập khẩu rau Trung Quốc, cho đến những cửa khẩu Việt Trung luôn sẵn sàng bỏ ngỏ cho rau củ quả Trung Quốc tuồn sang Việt Nam. Và với tình hình thị trường rau hiện tại, e rằng người nông dân sẽ chết dần chết mòn theo cách này hoặc cách khác. Cái chết của người nông dân thời Trung Quốc trị sẽ kéo theo hàng triệu cái chết khác. Đây là điều không thể tránh khỏi. Ông Mừng giải thích thêm về cái chết của người nông dân cũng như hàng triệu cái chết khác theo hai hướng. Nông dân trồng rau bằng chất khoa học để chạy đua giá thành với rau Trung Quốc và chấp nhận chết, chuyển nghề để mặc rau Trung Quốc hoành hành trên đất Việt. Ở hướng thứ nhất, nếu người trồng rau chấp nhận cạnh tranh theo kiểu thay kệ sự an toàn độc loại, trồng rau bằng chất hóa học thì sẽ có hàng triệu con người vô tội bị ảnh hưởng sức khỏe theo chiều hướng xấu vì ăn thức độc hàng ngày vào cơ thể. Bản thân người trồng rau bằng chất hóa học cũng nguy hiểm không kém, sức khỏe sớm tụt dốc và các bệnh hiểm nghèo rình rập vì sống trong môi trường độc hại hàng ngày. Ngược lại, nếu chấp nhận hoặc là trồng rau sạch để chết dần chết mòn vì thua lỗ hoặc là bỏ nghề trồng rau vì cũng chẳng làm thay đổi được tình hình hiện tại. Hơn nữa, một khi rau xanh Việt Nam co cụm trong khu vực chợ quê nhỏ lẻ, cơ hội cho rau xanh độc của Trung Quốc hoành hành trên thị trường Việt Nam càng cao hơn. Lúc đó, đồng tiền của người Việt sẽ dễ dàng rơi vào túi người Trung Quốc để mua chất độc và đầu độc bản thân và cộng đồng. Nói đến đây, ông Mừng đưa ra kết luận rằng người nông dân Việt Nam vốn dĩ nghèo khổ và luôn nơm nớp lo sợ về miếng đất mình đang canh tác có thể bị thu hồi, cưỡng chế bất kỳ giờ nào sẽ rất khó khăn để sống và làm việc tử tế một khi người Trung Quốc đang tha hồ tác oai, tác quái trên đất Việt Nam mà không bị bất kỳ sự kiểm soát nào. Trong khi đó, chuyện chén cơm manh áo của người nông dân Việt Nam nói riêng và người lao động Việt Nam nói chung lúc nào cũng thấm đẫm mồ hôi, máu và nước mắt. Nhóm phóng viên tường trình từ Việt Nam.
Chương trình phát thanh của Đài Á Châu Tự Do đến đây chấm dứt. Hẹn gặp lại quý vị trong buổi phát thanh sáng mai từ 6:30 đến 7:30 giờ Việt Nam trên làn sóng ngắn 31m. Chúng tôi mong ước quý vị liên lạc với Ban Việt ngữ qua địa chỉ email vietweb@rfa.org. Quý vị cũng có thể liên lạc với đài qua hộp thư thoại tại số 202-530-7775. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do đến phút chót. Kính chúc quý vị một đêm bình an ngon giấc. Toàn ban và hòa ái trân trọng kính chào và hẹn gặp lại trong chương trình phát thanh sáng mai.
You have been listening to Radio Free Asia.
Is Radio Free Asia, Vietnamese service.
Channel 2.